Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 151. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, cảnh Mỹ, Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo Duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 323. Hữu công đức giả, vô lậu tánh công đức giả, phục hữu thắng liệt, kim thị thắng công đức cố. Vô lậu tánh, nói rõ công đức này là xứng tánh khởi tu, nên gọi là vô lậu tánh công đức. Vô lậu công đức giả, sơ tổ dĩ doanh tu thế phước, vì hữu lậu chi nhân bất danh công đức. Sư tổ là nói đến sư tổ của Thiền Tông, tức là Đạt Ma Tổ Sư. Nói theo sự truyền thừa tại Ấn Độ, Bồ Đề Đạt Ma thuộc đời thứ 28, tức là kể từ Thích Ca Mâu Ni Phật truyền cho Tôn giả Ca Diếp, là sơ tổ tại Ấn Độ. Ca Diếp truyền cho A Nan, truyền như vậy đến đời thứ 28 là Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma đem Thiền Tông truyền sang Trung Quốc, Đạt Ma là sơ tổ tại Trung Quốc. Dĩ doanh tu thể phước, vi hữu lậu chi nhân. Ngài Đạt Ma đến Trung Quốc thuở ấy nhằm thời đại Lương Dụ Đế. Ngài gặp Lương Dụ Đế. Lương Dụ Đế là đại hộ pháp của Phật môn, là một Phật tử kiền thành. Đáng tiếc là nhà vua toàn tu phước, trong thời gian làm hoàng đế, ông ta đã kiến tạo tất cả 480 tòa tự miếu. Chép kinh thời ấy chưa thể in kinh, phải bỏ tiền thuê người chép kinh, lại còn độ người xuất gia. Chỉ cần có người phát tâm xuất gia, nhà vua đều hoan hỷ giúp đỡ, thanh toàn cho người ấy xuất gia. Nói thông thường, công đức ấy cũng rất lớn. Khi Tổ Đạt Ma đến, nhà vua bèn hỏi Tổ Đạt Ma: Trẫm cất chùa chép kinh, độ người xuất gia vô số, vô lượng. Công đức của trẫm có to hay không? Đạt Ma Tổ Sư đáp: thật vô công đức. Nghĩa là tổ nói, tôi nói thật cho bệ hạ biết, chẳng có công đức gì cả. Lương Dụ Đệ nghe nói vậy rất cục hứng, cũng chẳng hộ trì tổ. Tổ chẳng có cách nào, đến chùa Thiếu Lâm nhìn vào vách, chẳng ai quan tâm đến ngài. Nếu tổ khen ngợi Lương Dụ Đệ, Lương Dụ Đệ sẽ làm hộ pháp cho tổ, sẽ khá lắm. Pháp duyên của ngài có thể thù thắng lắm. Tổ ở Trung Quốc nhiều năm ngần ý, chỉ độ một mình nhị tổ Huệ Khả, chỉ truyền pháp cho một người. Đó là thuyết pháp chẳng khí cừ, nhưng Đạt Ma Tổ Sư nói lời chân thật. Bản thân chúng ta học Phật nhất định phải biết. Rốt ráo chúng ta đang học gì, đang tu gì, phải hiểu rõ ràng. Những gì Lương Dụ Đế đã làm là phước báo nhân thiên, là nhân hữu lậu. Tu phước trong Phật môn, quả báo trong tam giới, chẳng thoát ra được. Nên chẳng phải là chân thật. Công đức chân thật là gì? Công đức chân thật là tâm thanh tịnh. Trí huệ sanh từ tâm thanh tịnh, được gọi là trí huệ bát nhã. Đó là công đức chân thật. Công đức tuyệt đối chẳng thể cầu từ pháp thế gian, chỉ nên cầu công đức trong nội tâm. Công là công phu, đức là cái quý vị thu hoạch. Nó gọi là cày cấy một phần, thu hoạch một phần. Vì lẽ đó, những việc Lương Dụ Đệ đã làm bất danh công đức. Hữu dân công đức tại pháp thân trung, tắc thử chi đại hạnh đại nguyện, giai tự tánh vô lậu công đức. Phi sự thượng nhân thiên tiểu quả, hữu lậu chi nhân giả. Công đức ở nơi pháp thân. Nói cách khác, công đức nhất định phải tương ứng với pháp thân. Nay lại hỏi pháp thân là gì? Chữ pháp chỉ hết thị dạng pháp. Thân có nghĩa thể tánh. Pháp thân nói theo danh từ triết học hiện đại sẽ là bản thể của dạng hữu trong vũ trụ. Phật pháp gọi bản thể ấy là pháp thân. Bản thể của hết thể dạng pháp là không tịch, nên nói dạng pháp đều là không. Chúng ta nói hết thể các pháp là nói theo tướng, tuy tướng là có nhưng chẳng thật sự có, nên gọi là diệu hữu. Vì sao gọi là diệu hữu? Diệu ở chỗ nào? Diệu ở chỗ nó có mà chẳng phải có, chẳng phải có mà là có. Đó là diệu. Hết thể dạng pháp chẳng có tự tánh, chẳng có tự thể. Tánh vô tánh là chân tánh. Chân tánh còn gọi là pháp thân. Do vậy có thể biết tu hành nhất định phải tương ứng với vô tự tánh. Đó là công đức. Tự tánh là gì? Vô tự tánh là gì? Trong kinh Giải Thâm Mật, Đức Phật đã giảng rất rõ ràng. Kinh Giải Thâm Mật giảng ba tự tánh và ba vô tánh, nhưng cách giảng chẳng dễ hiểu. Nếu chúng tôi giảng nông cạn và dễ hiểu hơn một chút, thì là trong tất cả hết thảy sự tu học trong cuộc sống hàng ngày, hễ quý vị có thể làm đến mức chẳng chấp tướng, sẽ liền tương ứng. Quý vị có phân biệt chấp trước vọng tưởng, đó là cái nhân hữu lậu. Lìa khỏi hết thảy vọng tưởng chấp trước, bèn là công đức xứng tánh, tương ứng với pháp thân. Vì sao nói đại hạnh đại nguyện của Phật Bồ Tát là đại, vì chẳng có phân biệt chấp trước vọng tưởng, nên hành ấy bèn lớn. Hạnh được tu bởi đại tâm được gọi là đại hạnh. Nay ta bố thí một đồng tiền bèn là đại hạnh. Vì sao? Vì bố thí một đồng tiền, ta chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Chẳng có phân biệt và chấp trước, công đức của một đồng tiền ấy bèn là tận hư không trọn pháp giới, to như pháp giới, nên gọi là đại hạnh. Nay chúng ta cúng dường 100 vạn, bèn tự nhủ ta rất giỏi. Nay ta cúng dường rất nhiều, do có chấp trước, có vọng tưởng, nên gọi là tiểu hạnh. Vì thế tuy Lương Dụ Đệ kiến tạo 480 tòa tự miếu, nhưng cứ nghĩ mãi về con số 480 ấy, nên phước đức trở thành quá ít. Độ mấy vạn người xuất gia, con số mấy vạn ấy cũng chẳng nhiều, do đó biến thành tiểu hạnh. Nếu nhà vua có thể thực sự tam luân thể không như kinh Bát Nhã đã dạy, nay ta tu mà chẳng chấp ngã tướng, cũng chẳng chấp chúng sanh tướng, lấy bố thí để nói, chẳng chấp trước ta, cũng chẳng chấp trước người nhận sự bố thí của ta, cũng không nghĩ tới những vật ta đem bố thí. Tuy tu bố thí, chẳng bận lòng đến chuyện ấy, đó là tam luân thể không. Bố thí như vậy, công đức liền xứng tánh. Nói gọn lại một câu, đối với 84.000 hành môn, chỉ cần quý vị có chấp trước, hành ấy bèn là tiểu hành. Kinh Kim Cang nói, quý vị có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, hành do quý vị tu sẽ là tiểu hành. Tu cái nhân hữu lậu, chắc chắn là 84.000 pháp môn không thoát khỏi tam giới. Chứ vị phải biết điều này. Chuyện này khó lắm. Nếu chúng ta muốn phá vọng tưởng, chấp trước, hà phải là chuyện dễ dàng. May mắn thầy có pháp môn niệm Phật, có thể đới nghiệp giảng sanh. Mang theo nghiệp gì? Mang theo vọng tưởng, chấp trước đi giảng sanh. Trừ pháp môn này ra, chẳng có pháp nào có thể đới nghiệp chứng quả, chẳng có pháp nào đới nghiệp thành Phật, chẳng có pháp nào đới nghiệp thành Bồ Tát, cũng chẳng có pháp nào đới nghiệp chứng quả Tu Đà Hoàng, chẳng có. Chỉ riêng pháp môn niệm Phật là có thể đới nghiệp giảng sanh, chúng ta mới được cứu. Nếu không chẳng có cách nào cứu. Tuy là như vậy, chúng ta vẫn phải rất nỗ lực. Trong hết thảy các pháp, giảm thiểu các ý niệm, vọng tưởng, chấp trước, càng nhẹ càng tốt. Vì sao? Quý vị sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị khác nhau. Nếu đối với hết thảy sự vật đều hết sức lạc lẽo, chẳng ghim trong lòng, quý vị niệm Phật như thế sẽ chẳng bị chướng ngại, rất dễ dàng đắc công phu thành phiện, rất dễ dàng đắc nhất tâm bất loạn. Phàm là kẻ không thể thành tựu đều vì ý niệm chấp trước quá nặng, chướng ngại rất lớn. Thì một là chấp trước, hai là nghi hoặc. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã dạy, nghi hoặc là chướng ngại trọng đại đối với hàng Bồ Tát. Huống hồ phàm phu chúng ta, do vậy phải có tín tâm kiên định, quyết định chẳng nghi hoặc. Phải coi nhạt nhẽo hết thảy sự vật. Kinh Kim Cang đã nói rất hay, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, cứ gì phải coi chúng rất trọng. Coi chúng là rất quan trọng thì chắc chắn là chính mình bị tổn hại. Do tâm các ngài to lớn, tâm là thanh tịnh, chẳng phải là tâm phân biệt, tâm bèn to lớn. Tâm lớn nên hạnh cũng lớn, nguyện cũng lớn, chẳng có gì không lớn. Giai tự tánh vô lậu công đức, chẳng phải là sự thượng nhân thiên tiểu quả hữu lậu chi nhân. Thắng liệt giả, thanh văn, Bồ Tát, nại chỉ ư Phật, giai hữu công đức, tiểu đại quyền thù, kim thị bỉ Phật nhân địa, tu vô lượng nguyện hạnh, chi sở thành tựu, sùng công chỉ đức, bất khả tư nghị, cố dân thắng giả. Ở đây nói về A-di-đà Phật, chẳng phải nói tới thanh văn, duyên giác hay hàng Bồ Tát thông thường, nên công đức có lớn hay nhỏ khác nhau. Hạnh do phàm phu chúng ta tu chẳng sánh bằng A-la-hán. Sở tu của A-la-hán chẳng sánh bằng Bồ-Tát. Sở tu của Bồ-Tát chẳng sánh bằng Phật. Sở tu của hết thảy chư Phật chẳng sánh bằng A-di-đà Phật. Mọi người đều đã đọc thấy điều này trong Kinh Vô Lượng Thọ. Công đức của A-di-đà Phật giỏi giỏi, chẳng thể nói kể, vượt trội hết thảy chư Phật. Nên công đức được nói ở đây thù thắng khôn sánh. Tiếp đó Đại sư giả lập một đoạn vấn đáp. Vấn: Kim Cang Bát Nhã vị trang nghiêm Phật độ giả, thật phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm, kim nại quảng trần y chánh, dân hà nhị kinh ý nghĩa tương bội. Kinh Di Đà hoàn toàn nói tương phản Kinh Kim Cang. Là vì lẽ nào? Nếu đã đọc hai bộ kinh ấy, chắc có lẽ cũng có người thật sự có nghi vấn này. Ở đây chúng tôi phải thuyết minh đơn giản. Kinh Kim Cang được giảng cho bậc đương cơ là tôn giả Tu Bồ Đề. Thích Ca Mâu Ni Phật gọi ngài Tu Bồ Đề hỏi: Ư ý dân hà, Bồ Tát trang nghiêm Phật độ phủ. Tu Bồ Đề rất thông minh, lập tức đáp: Phất giả, Thế Tôn, hà dị cô. Trang nghiêm Phật độ giả, tắc phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. Trong Kinh Kim Cang, những câu giống như vậy rất nhiều. Kinh ấy từ đầu tới cuối tuân theo cách nói, chẳng để lại dấu vết. Nói xong ngay lập tức phủ định, lại phủ định của phủ định. Dùng cách thức ấy để trình bày nghĩa chân thật, hòng tỏ lộ chân nghĩa. Bồ Tát tuy tu hành trang nghiêm tịnh độ, nhưng nếu thật sự hữu ý trang nghiêm thì sai mất rồi. Vì thế Bồ Tát tu hành là hành mà vô hành, làm mà không làm, không làm mà làm. Đối với phàm phu chúng ta mà nói, dường như Bồ Tát thật sự có tạo tác, thật sự có trang nghiêm, nhưng trong tâm Bồ Tát chẳng chấp tướng ý, bốn tướng đều là không. Đấy mới là trang nghiêm thật sự. Nên nói tắc phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. Chúng ta phải biết ý nghĩa thật sự của ba câu này ở đâu. Trang nghiêm Phật độ là tướng, tắc phi trang nghiêm là nói về tánh và cũng là thể, thị danh trang nghiêm là nói tới tác dụng. Thể tướng dụng, tướng có hay không? Có, nhưng thể thì chẳng có. Nếu phối hợp với tam đế để nói trang nghiêm Phật độ là tục đế, tắc phi trang nghiêm là chân đế, thị danh trang nghiêm là trung đế. Tam đế như Tông Thiên Thai đã nói chính là thể tướng dụng. Quý vị quan sát từ góc độ nào? Nhưng quý vị phải biết thể tướng dụng là một mà ba, tuy ba mà một. Nó là một chuyện, một chuyện được nhìn từ ba góc độ, quý vị mới có thể thấy chân tướng của sự việc rõ ràng, mới chẳng mê hoặc. Câu hỏi được giả thiết là có người nói: Kim nại quảng trần y chánh báo, dân hà nhị kinh ý nghĩa tương đối. Ý nghĩa của hai kinh quyết định chẳng trái nghịch. Đức Phật nói, hết thảy các kinh chẳng tự mâu thuẫn, quyết định chẳng thế nào. Đây là do người đọc kinh dễ lên sự hiểu lầm, nên mới có câu hỏi này. Đó gọi là đoạn chương thủ nghĩa. Quý chẳng phải là nói thực sự không trang nghiêm mới là trang nghiêm thực sự. Nếu hiểu như vậy thì cũng sai mất rồi. Trong tâm còn có ý niệm trang nghiêm, tức là đã không trang nghiêm. Do vậy, nêu lên câu hỏi này, không chỉ là người ấy chưa hiểu rõ tịnh độ, mà cũng chẳng hiểu rõ kinh Kim Cang. Đại thừa Phật Pháp thường nói, hết thảy các Pháp, y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 Pháp giới. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tịnh độ của Phật có sự trang nghiêm của Phật tịnh độ. Bồ Tát và A-la-hán có sự trang nghiêm của Bồ Tát và A-la-hán. Chư thiên có sự trang nghiêm của chư thiên. Con người có sự trang nghiêm của con người. Cho đến địa ngục cũng có sự trang nghiêm của địa ngục. Nhưng các tướng trang nghiêm ấy khác nhau. Chỗ khác nhau là duy thức sở biến, do thức biến. Nhưng tướng ấy sanh từ tánh. Tướng là tướng phần của chân như bổn tánh. Tướng là tánh, tánh là tướng. Nên tướng của 10 pháp giới y báo và chánh báo trang nghiêm là chân như bổn tánh. 10 pháp giới rốt cuộc là 10 hay chẳng phải là 10? Trong Phật Pháp có nói phi nhất phi dị, nghĩa là chẳng thể nói là một, mà cũng chẳng thể nói không phải là một. Nếu quý vị nói chẳng phải là một ư, tánh là một. Nếu quý vị nói là một ư, tướng khác nhau. Vì thế chẳng thể nói là một, mà cũng chẳng thể nói là khác. Đó là nói rõ cho chúng ta biết chân tướng. Đáp: tánh tướng bất thù, sở tông dị cố. Dưới đây còn có giải thích. Tánh tướng bất thù giả, thù là sai biệt. Toàn tánh khởi tướng, toàn tướng quy tánh. Tánh tướng bổn phi nhị vật. Tánh tướng là một không hai. Thật vậy. Nhưng người thật sự có thể ngộ nhập chẳng nhiều lắm. Quý vị thật sự có thể ngộ nhập thì trong cuộc sống sẽ có thọ dụng, được tự tại. Quý vị chưa ngộ nhập thì tánh và tướng có cách biệt. Phải có điều kiện gì thì mới có thể ngộ nhập? Phải có công phu định lực kha khá, và cũng phải có tâm thanh tịnh kha khá thì mới có thể ngộ nhập. Phải làm thế nào để đắc tâm thanh tịnh? Vẫn là một câu cũ mềm, phải lìa vọng tưởng chấp trước. Vì quý vị có vọng tưởng chấp trước nên tâm chẳng thanh tịnh. Tâm chẳng thanh tịnh chắc chắn chẳng thể tiến nhập cảnh giới này. Tâm nhất định phải thanh tịnh thì mới có thể nhập cảnh giới này, mới có thể thọ dụng chân thật. Này có thể nói là hệ nói theo lý thì chúng ta có thể hiểu, nhưng về sự bèn chẳng thể dung nạp, cũng là chẳng thể thọ dụng nơi mặt sự. Hiểu rõ lý thì như cổ nhân thường nói, lý có thể đốn ngộ, nhưng sự cần phải trừ dần dần. Trừ gì vậy? Trừ vọng tưởng chấp trước. Sau khi đã trừ vọng tưởng chấp trước, đó là chứng ngộ. Này chúng ta gọi là giải ngộ. Giải ngộ chẳng thể đoạn phiền não, không thể liễu sanh tử. Ác phải chứng ngộ thì mới được. Tánh là chân tánh, tướng là hiện tượng. Hiện tượng trong tận hư không trọn pháp giới được gọi là sâm la dạng tượng. Do đâu mà có? Từ bản tánh của chúng ta biến hiện, giống như nằm mộng. Khi quý vị nằm mộng, trong mộng có cảnh giới, có tướng. Do đâu mà có tướng? Từ cái tâm có thể nằm mộng của quý vị biến hiện. Lại bảo quý vị, sự biến hiện ấy chẳng có thứ tự trước sau, đồng thời biến ra. Chúng ta biết mộng do tự tâm biến hiện, vì thế cũng hiểu rõ toàn bộ thể mộng cảnh là tâm. Nếu hỏi quý vị, tâm có hình trạng như thế nào ư? Khi quý vị nằm mộng, quý vị nghĩ tới điều gì? Tức là tâm có tình trạng như thế nào? Nó sẽ biến ra cảnh giới có tướng trạng như thế ấy, biến thành tướng phần. Do đó, vừa trông thấy tướng cảnh giới ấy, sẽ biết tướng trạng của tâm là như thế nào. Nếu bây giờ quý vị hỏi, chân như bổn tánh của chúng ta có hình dạng như thế nào? Này, lục căn của quý vị tiếp xúc cảnh giới lục trần, đó là hình dạng của chân như bổn tánh. Vì cảnh giới chúng ta trông thấy trước mắt, do tự tâm của chúng ta biến hiện, nó là tướng phần của tự tánh. Tướng ấy tốt hay xấu do chính quý vị biến hóa. Tâm quý vị tốt đẹp liền biến ra tướng tốt đẹp, tâm quý vị ác sẽ biến ra tướng ác. Tướng chuyển theo tâm mà. Tướng tốt xấu trong 10 pháp giới đều do chính mình biến hiện, chẳng thể trách ai khác, chẳng thể oán trời hờn người. Vì thế toàn tướng quy tánh. Tánh ở chỗ nào? Hết thảy hiện tượng là tánh. Nếu quý vị hiểu đạo lý này, đọc những câu cơ phong trong ngữ lục của thiền tông cũng rất thú vị. Những người ấy sau khi đã nhập cảnh giới, nếu quý vị hỏi họ đạo ở chỗ nào, hòa thượng Triệu Châu nói uống trà nha, uống trà chính là đạo. Vì thế nói Triệu Châu trà là nói về minh tâm kiến tánh. Chẳng có pháp nào chẳng phải, pháp nào cũng đều là đạo, là cảnh giới minh tâm kiến tánh. Tùy tiện lấy một pháp, chẳng có pháp nào không phải. Giống như chúng ta nằm mộng, cảnh giới trong mộng chẳng phải là tâm ư? Cảnh giới ấy là tâm biến. Vì thế bất luận cảnh giới nào cũng toàn là tâm. Toàn thể tâm biến thành mộng, toàn bộ mộng là tâm. Cái thân của chính mình trong mộng do tự tâm biến hiện. Trong mộng thấy kẻ khác thì những kẻ đó vẫn do tự tâm biến hiện. Núi sông đại địa cây cối hoa cỏ trong mộng đều do tự tâm biến hiện. Ngoài cái tâm của chính mình ra chẳng có một pháp nào. Đó là ngoài tâm chẳng có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm. Như thế thì mới có thể thực sự thấu hiểu vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, như Đức Phật đã dạy. Xác thực là dạng pháp trong vũ trụ và chính mình có cùng một thể, cùng một tâm tánh. Điều này nêu rõ tánh và tướng vốn chẳng phải là hai vật. Tánh và tướng là một, vốn chẳng phải hai. Tánh tâm và tướng tâm đều dạng rất thấu triệt đạo lý này. Nhi đương kinh các hữu sở tâm, bỉ kinh dĩ vô tướng di tâm. Đức Phật giảng các loại kinh, cũng tức là trong hết thảy các pháp môn. Trong mỗi kinh bèn nêu ra, chỉ dạy một phương pháp. Nói cách khác, mỗi một bộ kinh giảng một phương pháp khác biệt. Nếu hoàn toàn giống nhau, cần gì phải giảng hai thứ? Chẳng cần giảng. Thể tánh của hết thảy các kinh giống nhau, nhưng phương pháp tu hành được nói trong hết thảy các kinh khác nhau. Tông là phương pháp tu hành. Phương pháp của các kinh luận thuộc Bát Nhã Bộ là dốc sức tu tập từ vô tướng, đi theo không môn. Đó là chỗ khác biệt. Cũng có nghĩa là nói phải lìa hết thảy tướng. Giống như Kinh Kim Cang đã nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, vô pháp tướng, diệt vô phi pháp tướng. Họ nhập môn từ chỗ này. Nhập môn kiểu này đúng là khó khăn. Nếu bốn tướng chẳng không, quý vị vĩnh viễn ở ngoài cửa Bát Nhã, chắc chắn chẳng thể nhập môn được. Cố duy minh đệ nhất nghĩa tướng, bất thủ hình tướng, thật tắc thanh tịnh tâm trung, thân độ tự hiện. Đó là như Kinh Kim Cang nói, dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai. Lại nói ư pháp bất thuyết đoạn diệt tướng, có ý nghĩa ấy, bảo quý vị hãy lìa tướng từ ngay nơi tướng. Trên thực tế có thể lìa tướng hay không? Chắc chắn chẳng thể lìa tướng. Vì sao? Vì tướng là tánh, nếu quý vị tách lìa tướng, tánh cũng chẳng có. Hà có lẽ ý, nói cách nào cũng chẳng suông, chắc chắn không thể lìa tướng. Bảo quý vị lìa tướng chính là bảo quý vị đừng chấp trước. Không chấp là gì? Trong tâm đừng nghĩ tới nó, chớ nên chấp trước nó. Đó là lìa tướng. Tâm phải thực sự thanh tịnh. Lục Tổ nói, vốn chẳng có một vật. Chẳng phải là bên ngoài vốn chẳng có một vật. Bên ngoài thứ gì cũng có, nhưng trong tâm chẳng có. Chứ gì phải biết, lìa tướng là tâm lìa tướng, chứ chẳng phải là thân lìa tướng. Thân chẳng lìa được. Ví như cái thân, ta lìa tướng bèn vào chốn núi thẳm, tìm một cái hang để tu hành trong ý. Quả núi đó vẫn là tướng, hang vẫn là tướng. Quý vị vẫn chẳng có cách nào rời lìa. Lìa là tâm lìa. Tâm thanh tịnh chẳng nhiễm, chẳng chấp hết thảy các pháp. Chúng tôi nói rõ hơn một chút thì là chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước hết thảy các pháp. Đó là lìa. Nếu chúng ta nhìn vào 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm, 53 vị trì thức ấy đều là đại thiện trì thức, đều là pháp thân đại sĩ, chẳng phải là phàm nhân, đều là bậc đại Bồ Tát minh tâm kiến tánh, mà cũng đều tối thiểu đạt tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang trở lên, chẳng có vị nào thấp hơn tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang. Tức là tứ tướng và tứ kiến thấy đều đạt phá. Chúng ta mở Kinh Hoa Nghiêm ra xem, quý vị thấy những điều miêu tả trong kinh có khác gì xã hội và nhân sinh của chúng ta trong hiện thực? Chẳng khác gì nhau. Trong 53 vị thiện trì thực, chỉ có 6 vị xuất gia, những vị khác đều là tại gia. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều có. Họ đều là Phật Bồ Tát. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm chỉ rõ Phật Bồ Tát tại gia đông hơn hàng xuất gia, rất ư là đông. Trong số đó không chỉ có những vị hành chánh pháp, mà còn có những người hành tà pháp, giết, trộm, dâm, dối đều có. Họ đều là Bồ Tát, đều là Phật, cớ sao còn có những chuyện ấy? Thưa cùng quý vị, về sự thì có, nhưng trong tâm không có. Quý vị thấy Cam Lộ Quả Vương. Cam Lộ Quả Vương suốt ngày từ sáng đến tối giết người. Hở sức nóng nảy, hở ra là giết người. Nhưng tâm địa nhà vua thanh lương tự tại, người ta thực sự làm được. Làm mà không làm, không làm mà làm. Vì lẽ đó, Kinh Hoa Nghiêm nói đến chuyện luyện tâm bằng cách trải qua sự việc. Tâm quý vị thanh tịnh, vốn chẳng ưu não, chẳng nhiễm mấy trần, luyện từ chỗ nào? Thể nghiệm trong hết thảy hoàn cảnh nhân sự của xã hội. Tu hành trong đó, đổ công dốc sức nơi đó, thành tựu sự thanh tịnh chân thật của chính mình, sẽ bàn thành công. Do đó khác với tiểu thừa. Tiểu thừa chẳng trải qua khảo nghiệm. Đại thừa Bồ Tát trải qua khảo nghiệm thì mới là thanh tịnh thật sự. Khi ấy thân và cõi nước là một không hai, tánh tướng như một. Dưới đây đại sư nêu một tỷ dụ để nói: dụ như ma kính, trần tận tượng sanh. Đối với người hiện thời, chuyện này rất khó hiểu. Vì sao? Gương trong hiện tại chẳng giống như gương thời cổ. Gương thời cổ quá nửa bằng đồng. Gương đồng lâu ngày gương đồng chẳng sáng, nhất định phải mài, trừ sạch sẽ những thứ dơ bẩn, nó lại sáng, có thể xoay chiếu người ta. Đương nhiên là gương đồng thua gương hiện thời rất xa. Hiện thời tiến bộ, chẳng dùng gương đồng nữa. Trong tỷ dụ này, vọng tưởng phân biệt chấp trước là bụi đất nơi cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Quý vị có thể mài sạch phân biệt chấp trước trong hết thảy cảnh giới khác nhau, tâm thanh tịnh liền hiện tiền. Chúng ta có tham sân si, vì sao biết có tham sân si? Thấy thứ gì hợp ý mình liền sanh tâm hoan hỷ, bèn biết là có tâm tham. thấy thứ gì chẳng hợp ý mình sẽ bực bội, bèn biết có tâm sân khỏe. Do vậy hệ cảnh giới hiện tiện, chính quý vị sẽ nhận biết ta còn có tham sân si phiền não dày đặc vườn ý. Làm thế nào để biết tham sân si chẳng có? Vẫn phải nhờ vào cảnh giới hiện tiền. Thuận cảnh hiện tiền, tâm đạm bạc, chẳng có tham ái, tâm tham chẳng có. Nghịch cảnh hiện tiền, tâm chẳng sân khỏe, tâm bình thản, tĩnh lặng, tức là ta chẳng có tâm sân khỏe. Vì thế lìa khỏi các sự tướng, quý vị chẳng thể phát hiện phiền não, mà phiền não cũng chẳng thể trừ khử. Vì lẽ đó tu hành là tu ở nơi đâu? Tuyệt đối chẳng phải là vào núi thẳm tu hành. Có những kẻ nói rất hâm mộ người nào đó phước khí thật to, có thể vào núi thẳm tu hành, tu mấy chục năm trong non sâu, nhưng nếu đến đô thị một chuyến, hết thảy đều trắng tay, vì chẳng trải qua khảo nghiệm. Thật sự tu hành thì tu hành ở nơi đâu là tốt nhất? Trong nghịch cảnh. Chúng ta là phàm phu, trước hết hãy tu trong nghịch cảnh. Điều gì cũng đều chẳng vừa lòng, điều gì cũng trái ý. Nói cách khác, phiền não nặng nhất là sân khỏe. Hãy đoạn nó trước hết. Đến khi chính mình thật sự chẳng có tâm sân khỏe, cảnh giới thứ hai là trừ khử tâm tham. Đó là thuận cảnh. Trong thuận cảnh đoạn tâm tham, trong nghịch cảnh đoạn tâm sân khỏe. Trong Đại Thừa Phật Pháp có hai vị tôn giả tiêu biểu. Tôn giả Ca Diếp đại biểu khổ hạnh, đại biểu nghịch cảnh. Ngài là một vị đại phú trưởng giả, là con em nhà giàu có xuất gia, suốt đời tu khổ hạnh, tu trong nghịch cảnh. Vị thứ hai là Thiện Tài Đồng Tử, đại biểu tu trong thuận cảnh. Có thể thấy cảnh giới thuận hay nghịch đều là chỗ tu hành tốt đẹp cho chúng ta. Vấn đề là quý vị phải biết tu thì mới được. Nếu quý vị chẳng biết tu sẽ bị cảnh giới đào thải. Đào thải thật mau chóng. Quý vị không biết tu thì chính mình chẳng nắm chắc. Trong cảnh giới tăng trưởng tham sân si mạng, nói cách khác ngay lập tức đọa lạc. Nếu quý vị chẳng bị đọa lạc sẽ ngay lập tức nổi trội. Vì vậy lên cao cũng mau mà đọa lạc cũng chậm. Quý vị chẳng thể nói tiểu thừa không đúng. Họ tiến lên cao rất chậm nhưng cũng khó thoái chuyển. Họ cách tuyệt ngoại giới, giữ vững cái tâm thanh tịnh của chính mình. Bồ Tát tu hành trong chốn hồng trần, sóng to gió lớn, hệ chống nổi khảo nghiệm, chư Phật đều tán thán. Trong sóng gió, chính mình phải thực sự chịu nổi khảo nghiệm, biết dụng công trong cảnh giới. Thành tựu đạo nghiệp của chính mình trong cảnh giới, thành tựu sự thanh tịnh, bình đẳng, từ bi của chính mình. Từ bi nhất định sanh từ thanh tịnh và bình đẳng. Lòng từ bi ấy là thật, là đại từ đại bi. Nếu tâm chẳng thanh tịnh, tâm chẳng bình đẳng, lòng từ bi ấy được gọi là ái duyên từ bi, sanh từ cảm tình, nên nó bất bình đẳng. Đây là nói rõ nghĩa thú của Bát Nhã và Tịnh Độ chẳng giống nhau. Kỳ chuyên ngôn tánh giả, cái tức tướng chi tánh, phi khí tướng nhi thụ tánh giả. Tuyệt đối chẳng phải là nói phải từ bỏ tướng, giữ lấy kiến tánh. Chẳng có đạo lý ấy. Tướng là tánh, hảo tướng là tánh, ác tướng cũng là tánh, thuận cảnh là tánh, nghịch cảnh vẫn là tánh. Thiên đường do chân như bổn tánh biến hiện, A Tỳ địa ngục vẫn do chân như bổn tánh biến hiện. Tướng tuy khác nhau, tánh giống hệt. Quý vị kiến tánh cũng có nghĩa là nội tâm quý vị thật sự bình đẳng, bình đẳng tánh trí. Tâm bất bình bèn chẳng kiến tánh, tâm thật sự bình đẳng liền kiến tánh. Phương pháp trong thiền tâm được lục tổ quy nạp thành câu nói sau đây. Nó là cương lạnh, dụng chẳng có một vật, nói hết sức thích hợp. Trong tâm quý vị sạch lào lào, chẳng sanh một niệm, tâm ý thanh tịnh, tâm ý thường sanh trí huệ. Lục tổ nói, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Lũ phàm phu chúng ta trong tâm thường sanh phiền não. Không thanh tịnh bèn sanh phiền não, thanh tịnh sẽ sanh trí huệ. Vì lẽ đó, trí huệ và phiền não là một không hai. Vì năng sanh như nhau, phiền não và trí huệ đều sanh từ chân tâm bổn tánh. Chỗ khác biệt là do một đằng tâm thanh tịnh, đằng kia là tâm chẳng thanh tịnh. Bởi vậy, phiền não tức bồ đề, bồ đề là trí huệ. Trí huệ và phiền não là một chuyện. Tâm Bát Nhã đề xướng điều này đích xác là rất khó. Bản thân chúng ta hãy làm thử sẽ hiểu ngay, xem chính mình có thể lìa bốn tướng hay không, có thể chẳng có vướng mắc gì đối với hết thảy người sự vật hay không, quý vị có thể làm được hay không. Kim kinh dĩ khuyến sanh tịnh độ di tông, cố ư cực lạc y chánh chủng chủng trang nghiêm, phản phúc khai minh linh khởi hân mộ, thật tắc tướng bổn tự không, duy tâm duy thức. Nói tới tông thủ khác nhau, kinh này dạy chúng ta phương pháp cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hoàn toàn khác kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang dạy quý vị trong tâm một niệm chẳng sanh, dùng phương pháp ấy. Kinh này mong mỏi chúng ta phát tâm cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, nên đối với y báo và chánh báo trang nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đã giảng rõ ràng, lặp đi lặp lại nhiều lượt. Chẳng hạn như kinh nói đến lan can, lưới mành, hàng cây, ao báo, lầu gác, hoa sen, thiên nhạc, mưa hoa, cho đến A-di-đà Phật hóa thành các loài chim, thọ mạng, quang minh, y báo, chánh báo, dạng cặn kẽ rõ ràng. Nói những chuyện ý để làm gì? Nói những chuyện ý nhằm mong mọi chúng ta sẽ dấy lòng ưa chuộng, hâm mộ. Nên kinh này khác kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang buộc quý vị phải rỗng không tất cả ý niệm trong tâm, kinh này chẳng vậy. Kinh này khiến cho quý vị dấy lòng mong mỏi, tâm chẳng rỗng không, dễ tu hơn kinh kia, thuận tiện hơn. Do vậy có thể biết Bát Nhã là từ không mà vào, còn chúng ta từ hữu mà vào, khác nhau. Bất luận từ không môn hay hữu môn, tuyệt đối viên dung, tuyệt đối chẳng có hiện tượng mâu thuẫn. Thật tắc tướng bổn từ không, duy tâm duy thức. Theo lý luận và sự thật, không chỉ nói Tây Phương Cực Lạc thế giới hoặc cảnh giới trước mắt chúng ta là như vậy, mà có thể nói là thế gian trước mắt, suốt thế gian, các cõi Phật đều chẳng ra ngoài lệ ý. Toàn là tự tâm biến hiện, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Kinh Hoa Nghiêm đã dạy chúng ta chân tướng sự thật này. Vì thế, tướng là rỗng không, tướng là giả hữu, nó được gọi là diệu hữu, chẳng thật. Phật Pháp nói chân vọng thì chân là vĩnh diện bất biến. Hiện thời không chỉ sắc pháp biến đổi, biến đổi trong từng sát na, mà tâm cũng là giả, cũng chẳng thật. Vì sao? Một niệm này khởi, một niệm kia diệt, nên gọi là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Chân tâm bất biến, trong chân tâm chẳng có vọng niệm. Tâm chẳng có vọng niệm thì tâm ý vĩnh viễn là như thế, tâm ý bất sanh bất diệt. Nay chúng ta nói tới vọng tâm thì vọng tâm là ý niệm sanh diệt, nên gọi là sanh diệt tâm. Sanh diệt tâm chẳng phải là chân tâm. Sanh diệt tâm là ý niệm của quý vị có sanh diệt, hạ tâm có sanh diệt. Tâm bất sanh bất diệt, nói sanh diệt tâm là nói ý niệm của quý vị có sanh diệt. Hồi này nghĩ đông, một hồi nọ nghĩ tây. Đó là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Tu hành Phật Pháp phải dùng chân tâm để tu, thì quý vị mới có thể đạt được kết quả thật sự. Nếu quý vị dùng vọng tâm để tu, vọng tâm là sanh diệt tâm, dùng vọng tâm để tu chẳng thể thành chẳng quả. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nói rất rõ ràng, dùng sanh diệt tâm để tu tức là dùng vọng tưởng, dùng tâm ý thức để tu thì kết quả cao nhất. Giả sử quý vị tu rất chánh xác, chẳng đi lạc đường, lý luận và phương pháp vô cùng chánh xác, quý vị có thể tu thành A-la-hán là tột đỉnh, quyết định chẳng thể kiến tánh. Vì sao? Tánh là chân tâm. Quý vị phải dùng chân tâm để tu thì mới có thể kiến tánh. Tu bằng vọng tâm chắc chắn không thể kiến tánh. Vì lẽ đó, dùng vọng tâm để tu bèn có thể đắc định, nhưng không thể khai huệ. Huệ là tác dụng của chân tâm. Quý vị chẳng đắc chân tâm, làm sao có đức dụng của Bát Nhã cho được? Chớ nên không biết điều này. Tuy trên mặt tướng có các thứ trang nghiêm, Đức Phật thường dùng tỷ dụ để giảng, trên thực tế giống như hình bóng trong gương, như bóng trăng trong nước. Kinh Kim Cang tỷ dụ rất hay: như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như chớp. Vậy chúng ta hãy nên quán như thế. Quý vị có thể quán như vậy, đó là quán chiếu. Tông Bát Nhã dạy chúng ta phương pháp tu hành bằng quán chiếu. Bất luận cảnh giới nào, sáu căn của chúng ta vừa tiếp xúc, quý vị liền khởi lên ý niệm này. Tất cả cảnh giới đều coi như mộng huyễn bọt bóng. Chúng có hay không? Có. Tướng thì có, thể thì không. Tướng chẳng thật, biến hóa trong từng sát na, thật sự là chẳng có một thứ gì. Trong Chứng Đạo Ca, Diễn Gia Đại Sư đã nói: trong mộng rành rành phô sáu nẻo, giác rồi ba cõi rỗng toan quang. Giác là đại triệt đại ngộ. Sau khi đại triệt đại ngộ, đại thiên bèn chẳng còn nữa ư? Thưa cùng chư vị, vẫn có. Điều gì chẳng có? Chẳng còn chấp trước nữa. Trước kia mê hoặc chẳng biết, thứ gì cũng chấp trước, nay chẳng chấp trước. Chẳng phải là tướng bên ngoài chẳng có, mà là trong tâm quý vị chẳng có. Thật sự chẳng có. Nếu tướng không có thì tánh cũng chẳng có. Hà có đạo lý ấy, chắc chắn là nói chẳng suông được. Cổ nhân còn có tỷ dụ: dùng vàng làm đồ vật, món nào cũng đều là vàng. Khi mê, chẳng biết có vàng, chỉ biết đây là vòng tay, kia là bông tai, nó là giấy chuyền, rất nhiều thứ, nhưng chẳng biết chúng là vàng. Hư vọng phân biệt những hình trạng ấy. Sau khi đại giác, các tướng ấy đều chẳng còn, bất luận lấy thứ nào cũng đều là vàng. Cũng chẳng cần phân biệt cái này hay cái kia, đều là như nhau, đều là bình đẳng. Tuyệt đối chẳng còn chấp trước những kiểu cọ ấy. Hễ cầm lấy thứ nào cũng đều biết chúng là vàng. Vì vậy sau khi giác ngộ, tất cả hết thảy đại thiên thế giới đều là tánh không. Có ý nghĩa này. Trọn chẳng phải là sau khi đại giác, hết thảy cảnh giới thảy đều chẳng có. Nếu vậy sẽ dọa người ta chết khiếp. Chẳng phải là như vậy. Nếu thật sự chẳng có, Phật độ chúng sanh bằng cách nào? Phật cũng chẳng có, chúng sanh cũng chẳng có, chẳng cần độ nữa. Quán Âm Bồ Tát 32 ứng thân, tuy loại hóa thân, vẫn phải phát đại nguyện phổ độ chúng sanh. Có thể thấy tướng vẫn tồn tại. Chẳng thể nói là Quán Âm Bồ Tát chưa giác. Quán Âm Bồ Tát đã sớm thành Phật, đại triệt đại ngộ. Xét theo tánh thì chẳng có, nhưng nơi tướng vẫn là có y như cũ. Lục đạo vẫn tồn tại, nhưng trong tâm ngài chẳng có. Trong tâm chẳng có, quyết định chẳng lưu chuyển trong lục đạo, nương theo nguyện trở lại, đến đi tự do trong lục đạo, chẳng bị hạn chế. Khi mê, bèn chẳng tự do. Khi mê, nghiệp lực làm chúa tể của quý vị. Không muốn đi cũng phải đi, dẫu muốn đi cũng chẳng thành. Sau khi giác ngộ, nguyện lực làm chúa tể, thích đến nơi đâu, bèn đến đó. Hơn nữa, sau khi giác, hết thảy khổ, lạc, ưu, hỷ, xả đều chẳng có, chẳng lãnh thọ. Do đó, người ấy ở trong thiên đường chẳng có lạc thọ, ở trong địa ngục chẳng có khổ thọ. Tâm người ấy thanh tịnh, bình đẳng. Vào đường nào cũng đều như nhau. Nhưng phàm phu chúng ta thấy khác nhau. Thật ra, người ấy cảm nhận hoàn toàn tương đồng. Do đó, đối với bậc Đại Bồ Tát, quý vị cung kính, cúng dường Ngài, tặng thức ăn ngon, thậm chí quý vị muốn giết Ngài, Ngài cảm nhận như nhau. Tâm Ngài thanh tịnh, bình đẳng, quyết định chẳng có phân biệt, chấp trước. Bình đẳng mà. Năm thứ cảm thụ, khổ lạc, ưu hỷ xả đều chẳng có. Vì thế, năm thứ cảm thụ ấy là giả. Khi mê thì có, lúc ngộ, năm thứ cảm thụ ấy đều chẳng còn, tâm mới thật sự thanh tịnh. Thật tắc thanh tịnh tâm trung, thân độ tự hiện. Trong Phật Pháp nói đến không và hữu, ý nghĩa rất sâu. Không chẳng phải là vô. Người bình phàm chúng ta nghe nói không, bèn tưởng là thứ gì cũng đều chẳng có, chẳng phải là ý nghĩa này. Không là thứ gì cũng đều có. Nói đến hữu thì hữu là bất cứ gì cũng đều chẳng có. Nên hữu được gọi là diệu hữu. Không được gọi là chân không. Chân không bất không, diệu hữu phi hữu. Nếu quý vị thật sự liễu giải ý nghĩa này, không và hữu là một không hai, cũng rất khó hiểu. Quý vị suy nghĩ cảnh giới trong mộng, hãy nói xem nó là không hay là hữu. Nếu quý vị nói nó là không, xác thực là cảnh giới trong mộng ranh ranh. Khi quý vị tỉnh giấc, có thể kể rành mạch. Nếu quý vị nói nó là hữu, có ở chỗ nào vậy, trọn chẳng thể được. Do vậy, hữu là chẳng phải có, không chẳng phải là không. Trong chân như bổn tánh, trọn đủ vô lượng công đức. Lục Tổ Đại Sư nói rất hay, nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ. Nếu trong tự tánh của quý vị chẳng có, quyết định chẳng hiện ra tướng ý. Quý vị có thể hiện ra tướng ý, quyết định là có nguyên nhân, quyết định là có. Đức Phật dạy, trong tự tánh của mỗi chúng sanh, thứ gì cũng trọn đủ. Y báo và chánh báo trang nghiêm của mười pháp giới, không thứ gì chẳng đầy đủ. Tuy trọn đủ, nhưng khi hiện tướng, mười pháp giới là một giới hiện, chính giới ẩn. Này chúng ta đang ở trong nhân pháp giới. Ở trong nhân gian, trong tự tánh của chúng ta có Phật pháp giới, có Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Tu La, Ngạ Quỷ, Địa Ngục, Súc Sanh. Nhưng chẳng thấy chính pháp giới ấy. Một thứ hiện, chính thứ kia chẳng hiện. Tuy chẳng hiện, chúng tồn tại giống như trong kho chưa lấy ra, xác thực là có. Như thế nào thì mới hiện tiền? Phải nói đến duyên phần. Kinh Hoa Nghiêm nói duyên ý là vô lượng nhân duyên, khá phức tạp. Đức Phật quy nạp vô lượng nhân duyên thành bốn loại lớn, gọi là tứ duyên, thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên và tăng thượng duyên. Vì vậy hiện tướng là duyên sanh. Chúng ta nói là nhân duyên sanh pháp. Pháp sanh bởi nhân duyên là nói phương tiện, chẳng phải là nói chân thật. Nói chân thật là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nói pháp sanh bởi nhân duyên là nói phương tiện, nhằm nói với kẻ sơ cấp để quý vị dễ hiểu, có thể lãnh hội, có thể thấy duyên vô cùng quan trọng. Nay chúng ta muốn tướng có hình dạng như thế nào, điều ấy tùy thuộc vào duyên là công phu của quý vị cao hay thấp, chứ nhân thì vốn sẵn có. Do vậy, duyên là quyết định. Nói thật ra, cũng vì đạo lý này nên Phật Pháp mới có thể phổ độ chúng sanh. Nay chúng ta muốn thành Phật, phải tăng cường duyên thành Phật, phải giảm thiểu duyên của chính pháp giới khác. Chắc chắn quý vị thành Phật trong một đời này. Nếu quý vị muốn sanh lên trời, hãy tăng mạnh duyên sanh thiên, giảm bớt những duyên khác. Chắc chắn quý vị sẽ sanh lên trời. bản thân ta muốn vào pháp giới nào trong 10 pháp giới do chính mình làm chủ tể, chẳng do kẻ khác. Đó là chỗ khác biệt giữa Phật pháp và các tôn giáo khác. Như vậy thì Đức Phật có thể phù hộ quý vị hay không? Không thể. Đức Phật chỉ có thể giảng rõ lý luận và chân tướng sự thật cho quý vị. Còn tương lai do chính quý vị quyết định, ai cũng chẳng giúp được. Chính quý vị làm chúa tể của chính mình. Duyên tối thắng là như trong phần Tam Phước của Quán Kim đã giảng. Phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả được nói trong phước thứ ba, nhằm nói với hàng Bồ Tát, chẳng phải là nói với kẻ khác. Chúng ta lại coi kinh Vô Lượng Thọ, kinh nói có nhiều vị Bồ Tát do trong đời này chẳng có cơ hội nghe pháp môn này, nên có một ức Bồ Tát thoái thức Bồ Đề Tâm, bị thoái chuyển. Chúng ta lại thấy Dương Tử A Xà Thế trong đời quá khứ trụ Bồ Tát đạo, cúng dường 400 ức Phật, nay dần thoái chuyển, còn bị mê khi cách ấm. Đời này ông ta đến nhân gian làm Dương Tử, là thân phận cư sĩ trưởng giả. Nói cách khác, ông ta đã bị thoái chuyển, từ Bồ Tát đạo thoái chuyển đến mức độ ấy. Tin sâu nhân quả được nói trong phước thứ ba chẳng phải là nhân quả nào khác, mà là niệm Phật là nhân, thanh Phật là quả. Rất nhiều vị Bồ Tát chẳng biết nhân quả này. Chúng ta quả thật hết sức may mắn. Do biết chuyện này nên mới biết phải như thế nào thì mới có thể chứng vô thượng Bồ Đề, như thế nào thì mới có thể thành Phật. Quý vị mới thật thà niệm một câu A-di-đà Phật đến cùng. Vì sao? Ta vung bồi cái duyên này, ta có cái nhân thành Phật. Trong chân như bồn tánh vốn sẵn trọn đủ cái nhân ấy, hiện thời còn thiếu cái duyên thành Phật. Phải tranh thủ cái duyên thành Phật như thế nào, dung bồi như thế nào. Niệm Phật, biết được chuyện này chẳng dễ dàng. Bộ kinh này đã chỉ dạy lặp đi lặp lại, nói rõ y báo và chánh báo trang nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mục đích là khiến cho chúng ta dấy lòng ưa thích, ngưỡng mộ, hướng về Tây Phương Cực Lạc thì được rồi. Tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, lợi ích to lớn bậc nhất là vô lượng thọ, thọ mãn dài. Tây Phương Cực Lạc thế giới lại còn là một thế giới bình đẳng, sắc tướng hoàn toàn giống như Phật. Chúng ta đã đọc kinh Vô Lượng Thọ, thầy nói người trong cõi Cực Lạc tướng mạo hoàn toàn giống nhau, dốc dáng cao thấp như nhau, chẳng bất bình đẳng như trong thế giới này. Thân mạnh khỏe, tướng mạo đẹp đẽ, bèn dấy lòng ngạo mạn, tưởng chính mình ghê gớm lắm, kiêu ngạo. Kẻ thể lực và trí óc suy yếu, tướng mạo chẳng đẹp đẽ, bèn tự ti mặc cảm, đều sanh phiền não. Ngạo mạn là phiền não, tự ti mặc cảm cũng là phiền não. A Di Đà Phật rất từ bi, sanh vào cõi Ngài, tướng mạo thấy đều như nhau, nên quý vị chẳng ngạo mạn mà cũng chẳng tự ti mặc cảm, tâm thanh tịnh bình đẳng. Trong thế giới của mười phương hết thảy chư Phật chẳng có hiện tượng này. Hết thảy thế giới của chư Phật đều là tướng sai biệt, chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới là tướng bình đẳng. Vì sao bình đẳng? Vì mỗi người đều do niệm A Di Đà Phật mà sanh về. Nhân bình đẳng, duyên bình đẳng, nên đắc quả báo bình đẳng. Do niệm Phật giảng sanh, tuy chúng ta đới nghiệp mà vẫn giảng sanh, thật sự tuyệt diệu. Các vị đại Bồ Tát từ mười phương thế giới giảng sanh cũng do niệm A Di Đà Phật mà giảng sanh. Chúng ta một phẩm phiền não chưa đoạn cũng do niệm A Di Đà Phật mà giảng sanh. Chúng ta có căn cứ lý luận giống nhau, dùng phương pháp giống nhau, nên tới Tây Phương Cực Lạc thế giới quả báo đương nhiên giống nhau. Không thể nói Ngài là Bồ Tát, ta là phàm phu, chúng ta đến đó chẳng giống nhau. Không thể nào, chẳng có lẽ ấy. Quý vị phải đọc trọn hết ba kinh Tịnh Độ mới có thể hiểu biết trạng huống chân thật. Chỉ đọc riêng một bộ kinh sẽ chẳng có cách nào biết được. Kỳ quảng trần tướng giả, quảng trần là trần thuyết, tức là nói rõ cặn kẽ tình trạng của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kinh này nói đại lược, còn nói cặn kẽ là kinh Vô Lượng Thọ. Cái tức tánh chi tướng, tướng là tướng của tánh. Phi ly tánh nhi ngôn tướng giả, chẳng phải là nói rời khỏi tánh có riêng một tướng, chẳng có đạo lý ấy. Tướng là tướng của chính ngay tánh, tánh là tánh của chính cái tướng ấy, là một mà hai, tuy hai mà một. Di môn các biệt, cửu cảnh thị đồng, cố tri nhị kinh, nghĩa bất tương bội. Kinh Kim Cang từ tánh môn mà nhập, kinh Di Đà theo tướng môn mà vào. Tánh là tánh của tướng, tướng là tướng của tánh, vẫn là một chuyện, chẳng mâu thuẫn. Sau khi chư vị đọc đoạn kinh văn này, nếu có thể thấu hiểu sâu xa trạng huống của cuộc sống trước mắt. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần trước mắt cũng giống như thế, quý vị mới có thể đạt được thọ dụng. Quý vị biết hết thảy tướng chúng ta trông thấy trước mắt là tướng của tánh. Tánh gì vậy? Tánh của chính mình. Hết thảy các tướng ấy là tướng phần trong tự tánh của ta. Tự tánh của ta có thể hiện, có thể biến. Cái được hiện, được biến là cảnh giới sáu trần mà sáu căn đang tiếp xúc. Lìa khỏi tự tánh chẳng có pháp nào khác. Như vậy thì quý vị mới rời khỏi hết thảy những vọng tưởng, lấy bỏ được mất trong hết thảy cảnh giới. Trong hết thảy cảnh, không lấy, không bỏ, chẳng được, chẳng mất, tâm tự tại lắm, thanh lương tự tại. Bởi lẽ tâm thanh tịnh liền dần dần tiếp cận và tương ứng với chân tâm. Như thế thì phẩm vị giảng sanh liền cao. Vừa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, bèn hoa nợ thấy Phật chẳng chứa ngại. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.